Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay. Chúng tôi trả lời đơn thư của bà Phan Thị Mỹ Ngọc ở huyện An Lão và bà Trịnh Thị Minh Vi ở huyện Tuy Phước. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1150 ngày 3 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Phan Thị Mỹ Ngọc ở huyện An Lão hỏi, việc đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cũng như các biện pháp hỗ trợ khác cho người chấp hành xong hình phạt tù được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 11 và 12 Nghị định 49/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, trong đó quy định việc đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cũng như các biện pháp hỗ trợ khác cho người chấp hành xong hình phạt tù như sau. Về đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù. Người chấp hành xong hình phạt tù tham gia đào tạo nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp dưới 3 tháng, được miễn giảm học phí, hưởng chính sách nội trú, được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn và tiền đi lại nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp người chấp hành xong hình phạt tù không thuộc đối tượng hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho các đối tượng này. Người chấp hành xong hình phạt tù được vay vốn đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về tín dụng đối với học sinh sinh viên. Được vay vốn tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm, được ưu tiên đăng ký tham gia chính sách việc làm công theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm vào Quỹ Quốc gia về việc làm. Căn cứ tình hình kinh tế xã hội của địa phương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sử dụng các nguồn tín dụng khác để hỗ trợ cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong hình phạt tù để phát triển sản xuất tạo việc làm. Người chấp hành xong hình phạt tù dưới 18 tuổi được ưu tiên đào tạo nghề và hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm. Trẻ em chấp hành xong hình phạt tù được thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ phù hợp theo quy định của pháp luật. Căn cứ nhu cầu của người chấp hành xong hình phạt tù và thực tiễn thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí cho người chấp hành xong hình phạt tù, theo dõi báo cáo tình trạng việc làm của người chấp hành xong hình phạt tù do Trung tâm giới thiệu với Cơ quan Quản lý Nhà nước về Dịch vụ Việc làm. Các biện pháp hỗ trợ khác. Người chấp hành xong hình phạt tù được chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân tiếp nhận giáo dục, giúp đỡ để tái hòa nhập cộng đồng và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Nhà nước khuyến khích các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ những người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Khuyến khích việc tiếp nhận người chấp hành xong hình phạt tù vào làm việc trong các cơ quan tổ chức cơ sở sản xuất kinh doanh. Các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân tham gia giám sát giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù được ưu tiên thuê nhà, cơ sở hạ tầng của nhà nước được hưởng các chế độ miễn giảm thuế theo quy định của các luật thuế có liên quan và văn bản hướng dẫn thi hành. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố căn cứ và thẩm quyền quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, khả năng quỹ đất ở địa phương và các nguồn tài nguyên khác để giúp các tổ chức cá nhân trong hoạt động dạy nghề tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù. Bà Trịnh Thị Minh Vi ở huyện Tuy Phước hỏi, pháp luật quy định hồ sơ trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp xã hội như thế nào? Trả lời, Điều 28 Nghị định số 01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, trong đó quy định hồ sơ trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp xã hội như sau. Hồ sơ trình tự thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp xã hội thực hiện theo quy định tại nghị định này, tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp. Kèm theo hồ sơ phải có cam kết thực hiện mục tiêu xã hội môi trường do những người sau đây ký. đối với doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân, đối với công ty hợp danh, các thành viên hợp danh, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, các thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức. Đối với công ty cổ phần, cổ đông xác lập là cá nhân, cổ đông khác là cá nhân. Nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này, cùng với cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập. Phòng đăng ký kinh doanh đăng tải cam kết thực hiện mục tiêu xã hội môi trường trên Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây. Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội môi trường do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký. Nghị quyết quyết định và bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, nghị quyết quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên về việc thông qua nội dung cam kết. Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và đăng tải cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường trên Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường có sự thay đổi, doanh nghiệp xã hội phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi. Kèm theo thông báo, phải có các giấy tờ sau đây. Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội môi trường đã được sửa đổi bổ sung do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký. Nghị quyết quyết định và bản sao biên bản họp hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Nghị quyết quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên về việc thông qua nội dung thay đổi của cam kết. Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và đăng tải cam kết thực hiện mục tiêu xã hội môi trường đã được sửa đổi bổ sung trên Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội môi trường doanh nghiệp xã hội phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày quyết định chấm dứt. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ. Nghị quyết quyết định và bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Nghị quyết quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu có về việc chấm dứt cam kết, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt. Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và đăng tải các giấy tờ quy định tại khoản 4 điều này trên Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. Hồ sơ trình tự thủ tục chia tách hợp nhất sáp nhập doanh nghiệp xã hội thực hiện theo quy định tại nghị định này. Trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội mới trên cơ sở chia tách hợp nhất doanh nghiệp, hồ sơ và có thêm cam kết thực hiện mục tiêu xã hội môi trường quy định tại khoản 1 điều này. Trường hợp chia tách hợp nhất sáp nhập doanh nghiệp xã hội dẫn đến chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội môi trường thì hồ sơ phải có thêm các giấy tờ quy định tại khoản 4 điều này. Hồ sơ trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp xã hội được thực hiện theo quy định tại nghị định này. Trường hợp doanh nghiệp xã hội còn số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ đã nhận, thì hồ sơ giải thể phải có thêm bản sao tài liệu về việc xử lý số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp xã hội đã nhận. Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ từ thiện thực hiện tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp xã hội dự định đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1 điều này, trong đó không bao gồm giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại các điểm khoản 4 điều 22, 23 và điều 24 nghị định này. Kèm theo hồ sơ phải có các giấy tờ sau đây. Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ từ thiện. Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở bảo trợ xã hội, giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế. Văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của luật đầu tư. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở bảo trợ xã hội, giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ từ thiện để chấm dứt hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ từ thiện. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1150 ngày 3 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo đó, chủ đề tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025 là bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng an toàn thực phẩm, bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025 sẽ được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 15 tháng 4 năm 2025 đến ngày 15 tháng 5 năm 2025. Mục đích kế hoạch nhằm đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm, đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn chất lượng cao, các cơ sở vi phạm tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh an toàn thực phẩm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm tại các cơ sở có bếp ăn tập thể, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. Trong thời gian triển khai tháng hành động, ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, tháng hành động năm 2025 là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm phát động chiến dịch truyền thông về tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm, giảm thiểu các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm, chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn. Gắn trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương, giữa các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định sẽ diễn ra các hoạt động chính, tổ chức triển khai tháng hành động, triển khai chiến dịch truyền thông, hoạt động kiểm tra liên ngành trong tháng hành động, công tác báo cáo kết quả thực hiện tháng hành động. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.